là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự ghi nhận phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đẩy mạnh phát triển kinh tế cho hội viên. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ tăng cường tuyên truyền luật an toàn giao thông trong các nhà trường. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 58 xã, chiếm gần 37% tổng số xã toàn tỉnh. Năm 2020, tỉnh phấn đấu có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh cũng phấn đấu đến hết quý 2 năm 2020, huyện Trấn Yên sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí khen thưởng cho các xã, các địa phương về đích sớm nông thôn mới. Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã trích 6,5 tỷ đồng để khen thưởng cho các xã sớm hoàn thành chương trình nông thôn mới. Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ dành 7,5 tỷ đồng để thưởng cho các xã có nhiều cố gắng đạt chuẩn trong năm. Với nguồn kinh phí thưởng này, các xã sẽ lựa chọn đầu tư 1 đến 2 công trình xây dựng cơ bản phúc lợi xã hội đang có nhu cầu cấp thiết tại địa phương.
Sau gần 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 880 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ nhân dân đạt trên 161 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, bằng ngày công và hiến đất, vật liệu, máy móc. Đến nay, thành phố Yên Bái đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các tuyến đường xã được kiên cố hóa, trên 210 km đường được giải nhựa, đổ bê tông, sửa chữa được 12 công trình thủy lợi, kiên cố hóa trên 10 km kênh mương nội đồng, đảm bảo nhu cầu tưới tiêu cho trên 900 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ 780 dự án chăn nuôi trồng trọt, mua máy móc phát triển các nghề, thực hiện an toàn thực phẩm, tổng kinh phí hỗ trợ là trên 13,8 tỷ đồng. 10 hợp tác xã được thành lập đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 4 đến 5,5 triệu đồng một người một tháng. Thu nhập bình quân đầu người dự đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,99%.
10 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã tiêm được gần 80.000 liều vaccine phòng dại, đạt 100% so với kế hoạch. Các địa phương sớm hoàn thành kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó là các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Theo thống kê, hiện đàn chó trên địa bàn toàn tỉnh có trên 156.000 con. Bệnh dại trên đàn chó đang có những diễn biến phức tạp. Riêng tại tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay đã có một người chết do chó cắn ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Trong 10 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 4.700 ca phơi nhiễm với bệnh dại. Để góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan, hiện nay tỉnh Yên Bái đã đồng ý cấp toàn bộ kinh phí để tiêm vaccine phòng dại miễn phí trên đàn chó và tiền thù lao cho nhân viên thú y ở tất cả các xã. Ngoài ra, với những người không may bị chó dại cắn thuộc diện hộ nghèo được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại.
Trong tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tước giấy phép lái xe đối với 95 trường hợp vi phạm an toàn giao thông do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thực hiện nhiệm vụ này, những năm qua đã có nhiều giải pháp để tạo điều kiện cho hội viên lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của cộng tác viên Ngọc Lan, Phan Tuấn.
Năm 2016, gia đình chị Hoàng Thị Thơm ở thôn Bồ, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn được Hội Phụ nữ xã vận động tham gia mô hình trồng dưa nuôi tầm. Với kiến thức được học tập qua lớp tập huấn, năm đầu tiên trồng, chị trồng 2.000 m2 dâu và đầu tư làm nhà nuôi tầm với diện tích 120 m2. Dù nuôi thử nghiệm, nhưng gia đình chị đã thu hoạch 200 kg tầm, bán được 18 triệu đồng. Đến năm 2018, số tiền thu nhập từ trồng dâu nuôi tầm được 80 triệu đồng. Sau gần 2 năm trồng dâu nuôi tầm, gia đình chị Thơm đã thoát nghèo. Chị Thơm phấn khởi nói.
Như gia đình chúng tôi thì trồng dâu nuôi tầm thì hiệu quả kinh tế nó đạt hơn lúa, gấp 3 lần. Còn về kỹ thuật nuôi thì gia đình chúng tôi nuôi thì nhà cửa thì phải vệ sinh sạch sẽ. Chứ nuôi thì cần phải nhiều phân cha phân cho dâu rồi nuôi hà lá nó phải tốt, phải đẹp thì nó mới đẹp, cái kén nó mới đạt hiệu quả. Mở rộng thêm diện tích ra. Rồng thì bây giờ cần phải có muốn có một đầu tư, nhà nước đầu tư cho mình ấy, để mình mở rộng thêm.
Gia đình hội viên phụ nữ Trần Thị Hương ở thôn Kiến Thịnh 2 cũng được hội phụ nữ xã giúp phát triển mô hình nông lâm kết hợp. Hiện nay gia đình chị trồng 1.000 cây cam các loại, 1,4 vạn cây quế, trồng chè, kết hợp nuôi 300 con gà và trâu bò. Nhờ chăm chỉ chịu khó, tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và trồng trọt chăn nuôi, lấy ngắn nuôi dài, nên kinh tế của gia đình chị Hương ngày một nâng lên. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập bình quân đạt 400 triệu đồng một năm. Nói về hướng phát triển kinh tế, gia đình chị Trần Thị Hương, thôn Kiến Thịnh, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Bây giờ thì nói chung là tập trung vào cái cây cam này rồi thì cũng là chăm sóc nó và hơn 1.000 gốc cam này với lại phát triển thêm, mở rộng ra cái hình mô hình chăn nuôi để thu nhập cho gia đình. Cũng muốn là phát triển thêm ấy, thì cũng vẫn mong muốn là được hỗ trợ thêm với lại về cái đầu ra này của cái sản phẩm ấy, thì chúng em làm ra thì nói chung chúng em cũng vẫn là chưa có cái chỗ để mà bao tiêu sản phẩm, gọi là vẫn bán là thị trường ấy thôi, cũng chưa có cái chỗ để bao tiêu sản phẩm cho chúng em, gọi là nó trót lọt bán ra nó được nhiều sản phẩm ấy. Chúng em làm này vẫn là gọi là nhỏ lẻ, chưa thương lái rớt vào thì là người ta mua, người ta vẫn cứ kiểu ép giá. Chúng em vẫn chưa, về cái đấy là chúng em vẫn còn khó khăn.
Hội phụ nữ xã Trấn Thịnh hiện có 1.500 hội viên. Những năm qua, hội luôn quan tâm tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó đã chỉ đạo các chi hội rà soát các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, xác định nguyên nhân, từ đó phân công ủy viên ban chấp hành và hội viên có điều kiện để giúp họ phát triển kinh tế. Hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho trên 200 hộ hội viên vay với tổng dư nợ 6,5 tỷ đồng. Các chi hội còn duy trì 5 tổ tiết kiệm, huy động được gần 300 triệu đồng. Duy trì mô hình hội viên tiết kiệm làm theo lời Bác, đã thành lập được 6 nhóm tiết kiệm được trên 1,2 tỷ đồng, giúp 120 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phát triển 4 mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 1.000 con theo chương trình đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Nói về các giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, bà Hà Thị Khương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên là đẩy mạnh cái công tác, có nghĩa là tham gia tích cực trong cái vấn đề là cải tạo các cái đồi vườn để phù hợp với cây trồng vật nuôi. Hội sẽ xây dựng các cái kế hoạch như là vốn vay ngân hàng chính sách và các cái nguồn vốn khác để hỗ trợ cho hội viên, để đảm bảo cái nguồn vốn để cung ứng cho bà con, cho hội viên, để làm sao hội viên có cái nguồn vốn để tham gia và đẩy mạnh được cái phát triển kinh tế, giúp cho hội viên là về cái kiến thức cũng như là cái khoa học, đưa cái khoa học tiến bộ đi vào cái sản xuất, nhân rộng các cái mô hình điển hình của các cái hội viên mà đã làm, thì chúng tôi vẫn tiếp tục là lấy các cái mô hình đó để tuyên truyền, để nhân rộng, để cho chị em nhìn thấy và có cái hướng đi phát triển đi lên.
Nhờ các giải pháp hiệu quả trong xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trấn Thịnh đã xây dựng được 80 mô hình kinh tế, trong đó 2 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng đến 800 triệu đồng một năm, 10 mô hình thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên, 20 mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng một năm. Có được những kết quả trong phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ xã Trấn Thịnh đã phát huy thế mạnh của địa phương và tương trợ giúp đỡ cùng giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào phát triển kinh tế của chị em phụ nữ đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của xã xuống 8,1% và giúp xã Trấn Thịnh hoàn thành toàn diện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua để nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông và Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thị xã Nghi Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn bản, tổ dân phố, trong các nhà trường, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Ngay từ đầu năm, Ban An toàn Giao thông thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các nhà trường, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh, rà soát sửa đổi bổ sung chương trình, nội dung tài liệu về an toàn giao thông của các cấp học để kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các hoạt động vận động, các phong trào thi đua năm học 2019-2020. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong khi tuyên truyền thì lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi chú trọng đến công tác là hướng dẫn cho các em cách sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, và đặc biệt là công tác tuyên truyền cho các em hiểu được về chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông, và đi đúng phần đường làn đường quy định, và chấp hành hệ thống biển báo hiệu đồng bộ, và đi khi tan trường thì các em không được đi hàng 2, hàng 3 gây mất trật tự an toàn giao thông.
Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Cơ động Công an thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh. Em Vì Thị Thùy Linh, học sinh lớp 9, trường tiểu học, trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Hàng năm nhà trường có tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông. Về nhà em có tuyên truyền cho gia đình và bạn bè phải tuân thủ theo luật giao thông, đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe, phải điều khiển xe khi không uống rượu bia, đi đúng làn đường của mình và lái xe phải đủ tuổi.
Thống kê của Ban An toàn Giao thông, trong 10 tháng năm 2019 đã có trên 3.400 học sinh, giáo viên ở các nhà trường ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. 100% nhà trường xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã tổ chức các chương trình ngoại khóa, giáo dục an toàn giao thông. Thông qua các buổi ngoại khóa, các em học sinh, thầy cô giáo trong nhà trường đã được tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, các chế tài xử phạt vi phạm luật và những biển báo giao thông. Anh Đoàn Đức Hải, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Giáo dục chúng tôi cũng đã chỉ đạo với các nhà trường để làm sao mà truyền đạt những cái nội dung tuyên truyền cho các em dễ hiểu nhất thông qua những cái tình huống cụ thể, hoặc là những cái tiểu phẩm hoạt cảnh cụ thể, làm sao mà cho các em nắm được cái luật giao thông dễ hiểu nhất, và khi tham gia giao thông có cái kỹ năng tham gia giao thông một cách tốt nhất để làm sao mà đảm bảo được an toàn nhất.
Trong những tháng cuối năm 2019, các nhà trường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm đối với học sinh cố tình vi phạm, xây dựng và hình thành thói quen ứng xử văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành khi tham gia giao thông cho các em học sinh, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Tại ngã tư này đây mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng mùa xuân mới dựng trong ánh dương chân hòa lòng rộn ràng ta đi xây dựng đất nước của ta cho những đàn em để không quăng đò nhịp bước tung tăng bằng tiếng hát hò màu đỏ khăn em sang cả ngã tư ngày đây chào mùa xuân mới toàn dân gái trai vững vàng nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt chấm bao thời gian đường phố của ta vẫn đang còn hẹp nhưng bước giúp nhau đi xa cũng gần tự hào đi trong tim kèm tiếng quân vang lên
và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với trên 15.000 hecta mặt nước, trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ nằm soi mình giữa mặt nước mênh mông cùng hệ thống hang động đẹp lung linh huyền hoặc, Hồ Thác Bà lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng sông Chảy. Đây chính là những tiềm năng to lớn để Yên Bình phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm nông nghiệp, phản ánh của cộng tác viên Đức Thành, Minh Đức.
Huyện Yên Bình là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là phát triển về du lịch. Trên địa bàn huyện có hơn 15.000 hecta mặt nước Hồ Thác Bà với 1.331 hòn đảo lớn nhỏ nằm soi mình giữa mặt nước mênh mông cùng hệ thống hang động đẹp lung linh huyền ảo. Nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều những di tích lịch sử mang đậm nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng sông Chảy. Đây chính là những tiềm năng to lớn để Yên Bình phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm nông nghiệp. Hành trình khám phá du lịch Hồ Thác Bà được lựa chọn tùy thuộc vào sở thích của từng khách du lịch. Nhưng một trong những điểm mà du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bình đó là thăm công trình nhà máy thủy điện Thác Bà, nơi có đền mẫu thờ nữ thần Diệu Minh Đạt, tọa lạc trên núi Hoàng Thi. Truyền thuyết kể lại rằng, vào đời các vua Hùng thứ 18 có một nàng công chúa tên gọi là Minh Đạt, vừa được vua cha cắt cử trông coi vùng trôi thủy, vùng sông Chảy ngày nay, dạy nhân dân khai hoang, trồng lúa diệt vải, phát triển nghề trà lưới đánh bắt cá tôm, trồng cây gây rừng để hình thành nên châu thu, châu vật, phù bình chủ phú. Khi bà mất, để nhớ ơn công lao to lớn của bà, nhân dân đã lập đền thờ mẫu ngay trên ngọn thác tại xã Đạo Ngạn, nay là thị trấn Thác Bà. Hàng năm, công chúa thường hiển linh tạo phúc, làm cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, giúp nhân dân vượt thác gành, giao lưu buôn bán ngày càng phát triển. Du khách cũng có thể đến thăm động Thủy Tiên, động nằm trong lòng núi đá sâu khoảng 100m với những nhũ đá lấp lánh khi được chiếu sáng tạo ra nhiều hình thù với các trạng thái khác nhau, trong đó có hình chín nàng tiên mỗi người một vẻ gắn với truyền thuyết tình yêu ly kỳ, hấp dẫn của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, động Thủy Tiên còn là nơi các cơ quan đầu não của tỉnh Yên Bái sơ tán về đây để tránh máy bay, đồng thời tổ chức các hội nghị quan trọng để Yên Bái góp phần đánh thắng giặc Mỹ. Khách du lịch đến từ Úc cho biết.
Khi đến đây, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như những nét văn hóa của cộng đồng. Cảnh quan ở đây rất đẹp, văn hóa đa dạng, ở đất nước tôi không có những cảnh đẹp như thế này.
Du khách cũng có thể tới thăm động Cầu Quây nằm ẩn trong núi đá Vôi với những tượng đá tự nhiên và các nhú đá gắn liền với truyền thuyết mê đắm Liêu Trai, rồi lên núi Cao Biền, núi Tràng Dề, dãy núi lớn và dài nhất thắng cảnh Hồ Thác Bà để phóng tầm mắt ngắm vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Hồ Thác. Phong cảnh hữu tình, giàu về tài nguyên khoáng sản và phong phú về nguồn lợi thủy sản, ven Hồ Thác Bà còn là nơi sinh sống của rất đông đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Sao và Cao Lan. Người dân nơi đây vẫn lưu giữ những bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội đặc sắc thường diễn ra, thu hút sự thích thú của du khách khi đến với Yên Bình, như lễ hội mừng cơm mới của người Tày được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 âm lịch khi tiết trời sang thu. Lễ cấp sắc, lễ cầu mùa che hạt vươn tới khát vọng sống ấm no hạnh phúc của người Dao. Hai những điệu múa uyển chuyển miêu tả cuộc sống của cộng đồng cấy lúa, làm nương, cảm tạ trời đất, thần linh của đồng bào Cao Lan. Hòa mình trong đó, du khách sẽ cảm nhận được chất trữ tình trong những làn điệu dân ca, dân vũ đậm chất núi rừng Tây Bắc, cũng như sự nồng hậu mến khách của người dân bản địa. Anh Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại và Du lịch Hưng Việt cho biết.
Tùy theo quỹ thời gian của khách thì chúng tôi đã thiết lập những tour có thể là đi về trong ngày hoặc tour đi 2 ngày 1 đêm để du khách có trải nghiệm trên hồ. Khi du khách có nhu cầu nghỉ lại qua đêm thì chúng tôi có thể thiết lập những cái chương trình để du khách nghỉ tại khu homestay của các đồng bào dân tộc người Dao, người Cao Lan, và du khách sẽ được thưởng thức các cái văn hóa và ẩm thực của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã liên kết với các hộ kinh doanh và trồng bưởi ở khu vực bưởi, vùng bưởi đặc sản Đại Minh để đưa du khách tới tham quan và trải nghiệm vùng bưởi đặc sản, thiết kế tour để du khách có thể tham quan và trải nghiệm mệt vườn trong tour du lịch của mình.
Vẻ đẹp nguyên sơ kỳ bí của Hồ Thác Bà khiến những ai đã một lần đến thăm hẳn không thể nào quên. Hành trình khám phá Hồ Thác Bà cũng là dịp để du khách được hòa mình vào không gian sống và sinh hoạt của đồng bào người Tày, Dao, Cao Lan ở Yên Bình bằng chuyến du lịch homestay. Những ngôi nhà sàn xinh xắn thoáng mát nép mình bên vách núi hay soi bóng xuống mặt hồ nước Thác Bà sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của những ai yêu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. Đến đây, du khách sẽ được vui thú trải nghiệm vãn cảnh thiên nhiên, thả lưới đánh bắt cá tôm và thưởng thức những món ăn vô cùng độc đáo, hấp dẫn của đồng bào nơi đây như cơm nương, nộm hoa chuối rừng, thịt gà hầm măng chua, thịt nướng, măng rừng, đặc biệt là những món ăn được chế biến từ đặc sản cá tôm Hồ Thác Bà. Giống bưởi quý Khả Lĩnh có nguồn gốc trên 300 năm gắn liền với sự hình thành của đình Khả Lĩnh từ cuối thế kỷ 17. Khi nhà Mạc sụp đổ, một vị tướng quân Tài Lương đã lui về ẩn trồng bưởi, làm ruộng lập nên làng Khả Lĩnh. Cũng vào năm đó, hạn hán mất mùa, người dân lâm vào cảnh khốn khó đua nhau đi tìm nguồn nước. Một hôm, bỗng từ đâu có hai con cò trắng to lớn khác thường bay đến mô đất phía đông của làng. Dân làng thấy lạ, nghĩ đó là điềm lành, liền bảo nhau đào mô đất đó lên. Những tia nước trong vắt phun lên tỏa ra khắp vùng. Cây trái tươi tốt, mùa màng bội thu trở lại, những trái bưởi Khả Lĩnh gặp dòng nước thiêng ấy cũng trở nên thơm ngọt lạ thường. Vì thế mà ở Đại Minh giờ đây, nhà nào cũng trồng bưởi với diện tích trên 205 hectare. Hộ trồng nhiều có tới vài trăm gốc, hộ trồng ít cũng có mấy chục cây. Trong đó nhiều gốc bưởi hàng trăm năm tuổi, các thôn như Khả Lĩnh, Minh Thân, Quyết Tiến thì 100% hộ dân đều trồng bưởi. Bưởi Khả Lĩnh có vị thơm ngon, quả vàng, cùi mỏng, tôm ngọt mọng nước. Khi ăn vào có vị thơm dịu mát khiến ai đã một lần thưởng thức không thể nào quên. Vì vậy, khi đến Đại Minh, du khách không chỉ được tìm hiểu về truyền thuyết giếng mỏ cò, nguồn gốc giống bưởi tiến vua mà còn được tham quan trải nghiệm những vườn bưởi cổ quả sai chịu cảnh, được thưởng thức vị thơm ngọt thanh mát của trái bưởi Đại Minh với tình cảm chân thành đồng hậu của người dân vùng quê bưởi. Thế và sẽ là chưa trọn vẹn nếu du khách không đến thăm làng nghề đan giỏ tôm, thăm đát ô đồ ở xã Phúc An, thăm làng ngoài tu của đồng bào Dao xã Vũ Linh để vui thú trải nghiệm cùng bà con nông dân và ngắm cảnh núi non hùng vĩ của Hồ Thác Bà. Chị Hà Khánh Phương, du khách đến từ Hà Nội bộc bạch.
Cảnh quan thiên nhiên ở đây thì phải nói là nó rất là êm đềm, thoáng mát, không khí ở nhà sàn ở đây mọi người chủ yếu là sống ở nhà sàn ấy, rất là mát mẻ, không cần điều hòa gì đâu, và con người ở đây thân thiện, tình cảm, mọi người rất nhiệt tình.
Với vẻ đẹp nguyên sơ của Hồ Thác Bà, sự nồng hậu chân thành mến khách của người dân, Yên Bình sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong hành trình khám phá vùng cao Tây Bắc.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chữ hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.